đến thiền sư Đại Xã, sinh năm 1120, tịch năm 1180, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Hứa, quê ở phường Đông Tá, nay là thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông. Xuất gia từ thở bé, theo học với thiền sư Đạo Huệ, nhận được chút ít yếu chỉ thiền học. Sư thường trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và thần chú của Ngài Phổ Hiền làm việc thường nhật. Có lúc sư xõa tóc, bỏ ăn, chỗ ở không nhất định. Các vương công đều quý kính, Kiến Ninh Vương và công chúa Thiên Cực cũng rất kính trọng. Đây thì vậy là thiền sư Đại Xã, ngài là dòng họ là thuộc về họ Hứa, quê ở Đông Tác. Đông Tác thì nay là thuộc về huyện Hoàng Long, Hà Đông. Thì ngài vậy là xuất gia lúc còn bé, xuất gia và theo học với thiền sư Đạo Huệ. Đây thì nói về ngài mới ban đầu thì cũng nhận được chút ít về cái yếu chỉ thiền, nhưng mà lại cũng thêm là trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và thần chú Phổ Hiền. Sống thì có lúc là xõa tóc đó, tức là bỏ tóc rồi bỏ ăn, chỗ ở thì không có nhất định. Đây thì các vị vương công, tức là những cái vị mà trong cái hoàng tộc rồi đó, thì có nhiều vị cũng rất là kính trọng. Kiến Linh Vương tức là Lý Long Ích đó, là con vua Anh Tông. Sư thường ở Tuyên Minh Hổ Nham lập chùa giáo hóa, học giả các nơi đến học rất đông. Có vị tăng nước Tống hiệu là Nham Ông, nghe tiếng sư cảm mộ đốt ngón tay để cúng dường. Có người nghi sư dụng yêu thuật nên trong phản niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo, tức 1174-1175, Thái Quý Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt sư vào giam, hành phạt nặng nề mà sư không có vẻ sợ hãi, sau đó có lệnh thả sư. Vậy thì sư lại thường ở trên ở chỗ Hổ Nham, mà nơi Tuyên Minh, Tuyên Minh là tên cái trại, thấy không? Hổ Nham là thuộc trong cái đây là thuộc về cái vùng gọi là cái vùng Đoan Hùng ở Vĩnh Phúc đó, Vĩnh Phú đó, lập chùa giáo hóa ở đó. Mà cho đến là một vị tăng mà ở bên nước Tống qua, tên là Nham ông này lại cảm mến, thấy không? Sư mà đến đốt ngón tay để cúng dường. Mà trong khi đó thì nhiều người mới nghi đó, nghi là ngài dùng cái yêu thuật, do đó mà bị bắt vào giam. Nhưng mà tuy bị bắt vào giam nhưng mà vẫn bình tĩnh, tự nhiên, không có sợ hãi gì hết, tức là có cái sức định lực. Vua Lý Anh Tông triệu sư vào hỏi, trẫm bị phiền muộn, sư có thuật gì để trị chăng? Sư đáp, pháp 12 nhân duyên là căn bản tiếp nối sự sống chết, cần lấy đó để trị, nó thật là phương thuốc hay vậy. Vua hỏi, ý chỉ nó thế nào? Sư đáp, vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não, muốn cầu quả bích chi Phật nên nói 12 nhân duyên, đem trị trong thân này thì không còn phiền não. Vua hỏi, thế thì chẳng phải tĩnh tâm tu tập? Sư đáp, khi giữ được nghiệp thức yên tịnh, tức là lóng trong phiền não, không còn pháp nào khác tu tập cả. Xưa kia, vua Lương Võ Đế thường đem vấn đề này hỏi thiền sư Bảo Chí. Bảo Chí cũng đáp như thế, hôm nay trộm vì bệ hạ đưa ra điều tương tự ấy. Đây là cái đoạn mà nói về vua Lý Anh Tông hỏi. Vua hỏi rằng trẫm bị phiền muộn thì có thực gì để mà trị cái phiền muộn không? Thì ngài mới đem cái pháp 12 nhân duyên để mà đáp, tức là pháp 12 nhân duyên đó là căn bản tiếp nối cái sự sinh tử, sự sống chết, cần lấy đó mà trị, đó là phương thuốc hay nhất. 12 nhân duyên tức là gì? Đây là cái pháp gọi là căn bản, không? Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sinh là mới duyên lão tử, ưu bi khổ não đó. Vô minh là cái đầu mối, tức là vô minh là mê mờ, không thấy được cái lẽ thật, không có sáng suốt. Hành là gọi là cái động niệm đó, là hành nghiệp đó, động niệm. Do cái vô minh quên mất cái chỗ chân thật của mình đi, cho nên mới khởi động. Do vô minh đó, mình đang sống trong cái chỗ chân như, thật tánh của mình, nhưng mà rồi cái vô minh nó bất giác cho nên nó khởi động, khởi động mới thành nghiệp, cho nên mới có cái hành. Do có hành cho nên mới dẫn đến cái thức, thức tức là cái nghiệp thức, nó mới dẫn mình đi thọ sanh. Nghiệp thức là cái nghiệp mà gọi là nhận biết đó, để mà mới gọi là dẫn đi, nó kết tập những cái hạt giống lành dữ mình tạo nghiệp đó, thì do cái nghiệp thức đó mới dẫn đi thọ sanh, dẫn đi thọ sanh đời sau. Thì vào thọ sanh đó thì có danh và sắc. Danh là chỉ cho cái phần tinh thần, sắc là chỉ cho cái phần vật chất, tức là gọi là gọi là sắc và tâm đó. Rồi do có danh sắc đó thì từ từ nó mới là tiến triển ở trong thai đó, thai mới có lục nhập. Lục nhập là các cái căn nó đầy đủ, tức là mắt tai mũi lưỡi rồi đó, nó mới đầy, tức là khi mà mắt tai đầy mũi lưỡi thân rồi, ý rồi mà nó đầy đủ đó, rồi nó lúc đó đã sanh ra đó, rồi sanh ra rồi mới có xúc chạm với bên ngoài, cảnh vật, rồi mới có thọ là cảm nhận. Do có thọ cho nên mới có ái, ái là yêu mến là luyến, rồi do ái cho nên mới chấp thủ giữ, do chấp thủ cho nên mới có hữu, hữu tất nhiên là tạo thành cái nghiệp để cho có sanh đời sau đó. Bởi có hữu là cái nghiệp để mà đi đến đời sau cho nên mới có sanh, tức sanh ra đời sau. Do có sanh thì phải có già, có chết, đó là dẫn đến một dòng, là một dọc những cái ưu bi khổ não. Vậy thì mà muốn dứt đó thì phải chặt đứt cái vô minh, không? Nhưng mà giờ trong cái gọi là trong cái 12 nhân duyên này, không? Thì theo có chỗ giải thích về vô minh hành đó, không? Vô minh hành thức là nó thuộc về quá khứ, không? Vô minh hành là đó thuộc về quá khứ, danh sắc lục nhập rồi đó thì mới thuộc về cái hiện tại này. Vậy thì vô minh mà thuộc về quá khứ rồi thì làm sao mà để mà dứt nó đây?